là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin sẽ có bài phát huy vai trò công tác tư tưởng trong công tác tinh gọn bộ máy. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Thị ủy Đông Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn thị xã. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và chấp hành quy định pháp luật về chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên toàn thị xã, có lộ trình phù hợp để cập nhật, tích hợp thông tin dữ liệu đất đai, đảm bảo dữ liệu được cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác ngay khi có phát sinh biến động. Chú trọng quy hoạch, đầu tư xây dựng các khu tái định cư đồng bộ, đảm bảo hạ tầng và điều kiện sống cho người dân. Đồng thời, các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm cho người dân bị ảnh hưởng trong quá trình giải phóng mặt bằng để phục vụ triển khai thực hiện đầy đủ các dự án, công trình. Ủy ban nhân dân thị xã phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm như dự án tuyến đường giao thông từ cảng Bãi Gốc đi khu kinh tế Nam Phú Yên, kết nối quốc lộ 1 đi khu kinh tế Văn Phong, tuyến đường Phước Tân Bãi Ngà. Chú trọng công tác cải cách hành chính, rút ngắn thời gian thẩm định phê duyệt phương án bồi thường, thực hiện các biện pháp kiểm soát giá và chất lượng nguyên vật liệu phục vụ các dự án đầu tư công, đảm bảo nhanh, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Ủy ban nhân thị xã vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động phong trào toàn dân tiết kiệm năng lượng hưởng ứng giờ trái đất năm 2025 trên địa bàn thị xã. Theo đó, từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 3, các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân các xã phường treo băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2025 tại trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và một số tuyến đường trung tâm trên địa bàn thị xã. Tổ chức vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong thời gian diễn ra sự kiện giờ trái đất từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 22 tháng 3. Trong thời gian diễn ra sự kiện giờ trái đất, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thực hiện cắt giảm 50% công suất các bóng đèn chiếu sáng một số tuyến đường giao thông và các bóng đèn chiếu sáng tại quảng trường, công viên, trừ biển báo, đèn chỉ dẫn an toàn giao thông. Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dịch vụ tắt đèn trang trí, biển hiệu quảng cáo và các thiết bị điện không cần thiết trong thời gian diễn ra sự kiện giờ trái đất. Đồng thời xây dựng kế hoạch sản xuất hợp lý, tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng, đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Thông qua sự kiện hưởng ứng giờ trái đất, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa từ nhận thức đến hành động của các tầng lớp nhân dân, cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dịch vụ trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Vận động hơn 847 triệu đồng vào quỹ vì người nghèo, đó là chỉ tiêu vận động quỹ vì người nghèo năm 2025 do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã thông báo và phân bổ đối với các phường, xã, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn thị xã. Theo chỉ tiêu phân bổ, các cơ quan, đơn vị thị xã vận động vào quỹ này 418 triệu đồng, các phường xã vận động hơn 429 triệu đồng. Trong đó, xã Hòa Thành vận động hơn 56,7 triệu đồng, Hòa Tân Đông hơn 47 triệu đồng, Hòa Vinh hơn 51,7 triệu đồng, Hòa Xuân Tây gần 46 triệu đồng, Hòa Xuân Đông hơn 39,6 triệu đồng, Hòa Hiệp Bắc hơn 39,8 triệu đồng, Hòa Hiệp Trung hơn 73,7 triệu đồng, Hòa Hiệp Nam hơn 43,5 triệu đồng, Hòa Tâm và Hòa Xuân Nam mỗi địa phương 15,4 triệu đồng. Trên cơ sở chỉ tiêu vận động quỹ vì người nghèo được phân giao, ban vận động quỹ vì người nghèo các phường xã phân bổ chỉ tiêu giao các thôn, khu phố, đảm bảo phù hợp với khả năng vận động của mỗi địa phương, đồng thời xây dựng chương trình kế hoạch phối hợp tổ chức vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài thị xã, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp theo phân cấp vận động quỹ để thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Ngoài việc vận động ủng hộ và quỹ vì người nghèo, mặt trận các cấp tăng cường vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, người dân, địa phương sản xuất, kinh doanh thành đạt trong và ngoài thị xã, quan tâm đóng góp, hỗ trợ các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, tham gia các hoạt động giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, sự cố, nhằm giúp người nghèo ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân Đông vừa có chỉ đạo về việc nghiêm cấm khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. Theo đó, nghiêm cấm mọi hành vi khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã bao gồm khai thác cát, sỏi, đất, đá khi chưa được cấp phép theo quy định của pháp luật. Các tổ chức cá nhân vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, bao gồm xử phạt hành chính, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu vi phạm nghiêm trọng. Mọi hành vi tiếp tay, bao che, mua bán, vận chuyển khoáng sản trái phép cũng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân xã kêu gọi người dân chủ động phát hiện, tố giác các hành vi khai thác khoáng sản trái phép đến chính quyền địa phương hoặc cơ quan chức năng để kịp thời xử lý. Ủy ban Nhân dân xã sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, bảo đảm việc quản lý tài nguyên khoáng sản hiệu quả và bền vững. Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Đông Hòa vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can Huỳnh Công Bảo sinh năm 1997, Lê Viết Tiến sinh năm 1996 cùng trú phường Hòa Hiệp Trung và Huỳnh Hồng Lợi sinh năm 1995 trú tại phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa về tội tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngoài ra, bị can Huỳnh Công Bảo còn bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy theo Bộ luật Hình sự. Quá trình điều tra xác định, ngày 29 tháng 5 năm 2024, Tiến điều khiển xe ô tô biển số 78A13334 chở Bảo và Lợi đi từ Phú Yên vào thành phố Hồ Chí Minh chơi. Trên đường đi, Bảo điện thoại rủ một người bạn tên Linh chưa rõ nhân thân lai lịch đi cùng và nói với Linh đem ma túy theo sử dụng. Khi đến tỉnh Đồng Nai thì đón Linh lên xe, Linh đưa cho Bảo hai bịch ma túy khay và một bịch ma túy khay với thuốc lắc. Bảo đưa cho Lợi cất để khi đến thành phố Hồ Chí Minh sử dụng, nhưng sau đó Bảo, Lợi, Tiến, Linh không sử dụng số ma túy này. Đến khoảng 15 giờ ngày 31 tháng 5 2024, Tiến chở Bảo, Lợi về lại Phú Yên. Trên đường đi, Bảo rủ Lợi và Tiến sử dụng ma túy. Lợi và Tiến đồng ý. Bảo gọi cho đối tượng tên Quân ở tỉnh Bình Dương xin ma túy đá. Quân nhắn địa chỉ để Bảo đến lấy một cái ly bằng kim loại, bên trong có một bì ma túy đá để sử dụng. Quá trình Bảo điều khiển xe, Tiến và Lợi ngồi phía sau sử dụng ma túy. Tiến lấy bì ma túy, cất giấu trong người đưa lại cho Lợi giữ. Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 1 tháng 6 năm 2024, Công an thị xã Đông Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh dừng xe ô tô biển số 78A13334 kiểm tra phát hiện bắt quả tang Bảo, Lợi, Tiến thu giữ một bì ni lông, bên trong có 4 bì ni lông chứa ma túy. Bảo, Lợi, Tiến khai nhận là ma túy đá, ma túy khay và ma túy thuốc lắc cất giấu để sử dụng. Tại bản kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh, số ma túy thu giữ gồm 0,661g loại methamphetamine, 2,121g loại ketamine và 0,114g loại MDMA. Ngoài ra, qua điều tra mở rộng xác định được trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 5 2024, trên địa bàn thị xã Đông Hòa và thành phố Tuy Hòa, Huỳnh Công Bảo 40 lần bán trái phép chất ma túy, loại ma túy khay, ma túy thuốc lắc và ma túy đá cho Trần Như Quỳnh, Phan Minh Phụng, Lê Minh Khương, Võ Thanh Quang. Trong đó, Bảo bán cho Quỳnh 4 lần, Phụng 15 lần, Khương 19 lần và Quang 2 lần. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên 6 FM tần số 99 MHz. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Phát huy vai trò công tác tư tưởng trong công tác tinh gọn bộ máy. Thưa quý thính giả, cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn bộ máy đang được triển khai quyết liệt ở các cấp, các ngành với mục tiêu xây dựng một hệ thống chính trị gọn nhẹ, minh bạch, vững mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Để đảm bảo thắng lợi, cần thống nhất về nhận thức và hành động, quyết tâm chính trị mạnh mẽ. Vì vậy, công tác tư tưởng có vai trò đặc biệt quan trọng. Trong thời gian tới, cần phát huy vai trò công tác tư tưởng, kịp thời quán triệt, triển khai, cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn bộ máy. Để hoàn thành thắng lợi cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, cần thống nhất về nhận thức và hành động, quyết tâm chính trị mạnh mẽ. Vì vậy, công tác tư tưởng có vai trò đặc biệt quan trọng, là yếu tố then chốt, cần được triển khai hiệu quả. Cấp ủy các cấp cần đặc biệt quan tâm, chỉ đạo, định hướng làm tốt công tác chính trị tư tưởng. Chỉ đạo tổ chức quán triệt tuyên truyền các chủ trương của Đảng, quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các văn bản chỉ đạo hướng dẫn, kế hoạch của các cấp và tổng kết nghị quyết 18. tập trung quán triệt, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, chủ động, tham gia các nội dung, nhiệm vụ liên quan, nhất là quan tâm công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Trong tuyên truyền, cần làm rõ các nội dung, hiện nay tinh gọn bộ máy là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Đây là đòi hỏi tất yếu nhằm nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy, đáp ứng yêu cầu xây dựng một hệ thống chính trị hiện đại, minh bạch vì sự phát triển nhanh, bền vững của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Nội dung tuyên truyền bám sát chỉ đạo định hướng của Trung ương và của tỉnh, có trọng tâm, trọng điểm, trong đó tập trung tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tính cấp thiết, kết quả triển khai thực hiện tổng kết nghị quyết và quá trình sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị theo lộ trình kế hoạch đề ra. Thời gian này và tiếp theo, công tác tư tưởng hướng vào việc giải quyết những vấn đề tư tưởng phát sinh, góp phần phát huy dân chủ trong thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn bộ máy, tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, làm rõ tính tất yếu tinh gọn bộ máy nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả hoạt động của bộ máy, lan tỏa thông tin tích cực, tuyên truyền đến người dân, cán bộ, công chức hiểu rõ mục tiêu, ý nghĩa, lợi ích của quá trình tinh gọn. Đồng thời tăng cường cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với các thế lực thù địch, lợi dụng những vấn đề nhạy cảm trong tinh gọn bộ máy để tăng cường công kích, xuyên tạc với nhiều chiêu trò khác nhau, làm dao động trong nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và gây hoang mang dư luận xã hội. Vì lẽ đó, các cấp, các ngành cần quan tâm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tốt công tác tư tưởng nhằm thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, bản thân mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, cần có quyết tâm chính trị mạnh mẽ, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, động viên, ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên, hoàn thành tốt công việc được giao, góp phần tạo sức đề kháng, tỉnh táo đối với những thông tin sai lệch, xuyên tạc của thế lực thù địch về vấn đề sắp xếp, tinh gọn bộ máy hiện nay. Để có sự thống nhất về nhận thức và hành động, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng, tăng cường tuyên truyền để mọi người hiểu rõ, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tinh gọn bộ máy, từ đó ủng hộ, hợp tác và tham gia vào quá trình này, xây dựng các cơ chế tiếp nhận và giải quyết kịp thời những phản hồi, ý kiến đóng góp, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho cán bộ, công chức bị ảnh hưởng trong quá trình tinh gọn. Ngoài ra, công tác tư tưởng phải gắn nội dung sắp xếp tinh gọn bộ máy với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở cán bộ phải nhớ rằng dân đã lấy tiền mồ hôi nước mắt để trả lương cho ta trong những thì giờ đó, ai lừa biếng tức là lừa gạt dân. Khi cán bộ công chức có đạo đức cách mạng, các kỷ luật lao động, có phương pháp làm việc tốt thì một người có thể làm công việc của hai người, một ngày có thể hoàn thành công việc của hai ngày, tức là tính hiệu quả của bộ máy hành chính sẽ được nâng lên. Mặt khác, cần quán triệt và nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh và vai trò nêu gương và nhân rộng các nhân tố điển hình trong cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn, bộ máy.
Sau đây là thông báo. Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa vừa ban hành các quyết định về việc cưỡng chế thu hồi đất. Theo quyết định số 765, quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Nguyễn Thành Liêm, thuộc thửa đất số 72, tờ bản đồ số 94D, thửa trích đo số 25, diện tích 96m², loại đất, đất trồng cây hàng năm, tại xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2025. Theo quyết định số 766, ngày 28 tháng 2 năm 2025, áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Huỳnh Thanh Lập thuộc thửa đất số 148, tờ bản đồ số 94D, tương ứng thửa trích đo số 333, tờ bản đồ trích đo số 07, diện tích 690,3m², tại xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa. Ranh giới khu đất được thể hiện theo mảnh đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính số 07 năm 2022 được Sở Tài nguyên và Môi trường, nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường ký duyệt ngày 14 tháng 9 năm 2022. Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2025. Theo quyết định số 767 ngày 28 tháng 2 năm 2025, quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Nguyễn Văn Tân thuộc thửa đất số 72, tờ bản đồ số 94D, thửa trích đo số 24, diện tích 109m², loại đất ở tại nông thôn, tại xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa. Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2025. Theo quyết định số 768 ngày 28 tháng 2 năm 2025, quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Lương Văn Minh thuộc thửa đất số 72, tờ bản đồ số 94D, thửa trích đo số 132, diện tích 107,8 m², loại đất ở tại nông thôn, tại xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa. Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2025. Theo quyết định số 769 ngày 28 tháng 2 năm 2025, áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Mai Kim Trung thuộc thửa đất số 56, 71, 72, tờ bản đồ số 94D, thuộc thửa đất số 16, tờ bản đồ số 1, diện tích 495,2 m², loại đất ở tại nông thôn và đất trồng cây lâu năm tại xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa. Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2025. Theo quyết định số 770 ngày 28 tháng 2 năm 2025, quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Nguyễn Văn Tiến thuộc thửa đất số 72, tờ bản đồ số 94D, thửa trích đo số 131, diện tích 117 m², loại đất trồng cây hàng năm tại xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa. Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2025. Theo quyết định số 772 ngày 28 tháng 2 năm 2025, quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Trần Ngọc Hải, vợ là Trương Thị Hoa, thuộc thửa đất số 111, tờ bản đồ số 94D, tương ứng thửa trích đo số 329, tờ bản đồ trích đo số 07, diện tích 220,5 m², tại xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa. Ranh giới khu đất được thể hiện theo mảnh đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính số 07 năm 2022, được Sở Tài nguyên và Môi trường, nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường, ký duyệt ngày 14 tháng 9 năm 2022. Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2025.
Kính thưa bà con nông dân, tin su B 300 EC là sản phẩm của công ty Syngenta. Tin su B 300 EC là giải pháp hàng đầu của người nông dân trong phòng trừ bệnh lem lép hạt hại lúa và cải thiện chất lượng hạt lúa. Để tránh mua phải hàng giả hàng nhái, bà con cần nhận diện tin su B 300 EC chính hiệu của Syngenta khi mua như sau. Nhãn chai thuốc tin su B 300 EC loại 100ml và 250ml có chữ Syngenta. Ngay bên dưới chữ tin súp B 300 EC có tin súp B loại 10ml có chữ Syngenta ngay bên cạnh chữ tin súp B 300 EC. Nắp chai thuốc tin súp B 300 EC phải có chữ Syngenta in nổi. Chai thuốc tin súp B 300 EC loại 100ml và 250ml có nhãn UV khi soi dưới ánh nắng mặt trời sẽ xuất hiện dòng chữ Syngenta tin súp B 300 EC. Hãy mua thuốc tại những đại lý có uy tín trong vùng chuyên bán hàng của công ty Syngenta. Tin súp B 300 EC hạt vàng sáng chắc. Kính thưa bà con nông dân trồng lúa, để có bộ lá đồng xanh đến khi thu hoạch giúp gia tăng năng suất và chất lượng hạt lúa, bà con sẽ dùng thuốc trừ nấm bệnh Amitatop 325SC giúp bộ lá xanh cho đến khi thu hoạch, giúp hạt lúa vào gạo được tốt hơn. Phun Amitatop 325SC khi lúa ở giai đoạn phân hóa đồng giúp tối ưu số hạt trên bông. Phun Amitatop 325SC khi lúa chuẩn bị trổ đến trổ giúp kéo dài tuổi thọ bộ lá đồng, giúp năng suất lúa tăng vượt trội. Hòa 20ml thuốc Amitatop 325SC cho bình từ 16 đến 20 lít nước, phun cho một sào 500 m². Trong vụ đông xuân, nên phối trộn Amitatop 325SC với thuốc trừ nấm bệnh đầu ôn là Filia 525SE. Hãy mua thuốc Amitatop 325SC tại những đại lý có uy tín trong vùng chuyên bán hàng của công ty Syngenta Việt Nam. Kính chúc bà con nông dân một vụ mùa bội thu.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Sau đây là tiếp âm đài phát thanh và truyền hình Phú Yên.